Chương 49. Con hãy học hành của đất. Vị khất sĩ trẻ Cát Tường nghe hai thầy A Thấp Bà Trí và A Nan Đà kể về công trình hành đạo của Phật trong 10 năm qua một cách say mê. Ngồi với chú có ni sư Kiều Đậm Di và chú La Hầu La. Tuy đã biết và đã được chứng kiến nhiều việc xảy ra, nhưng chú La Hầu La cũng tỏ vẻ thích thú khi nghe các đại đức thuật lại. Thầy A Nan Đà có trí nhớ rất dị thường, thầy đã nhắc lại rất nhiều chuyện mà thầy A Thấp Bà Trí quên không nói tới. Cát Tường cảm thấy một niềm biết ơn sâu xa đối với các thầy A Thấp Bà Trí và A Nan Đà, với ni sư Kiều Đầm Di và cả với chú La Hầu La. Nếu không có bốn vị này, làm sao chú được dịp nghe kể từng ấy chuyện về đời của Phật? Chú hy vọng từ đây về sau sẽ được thân cận Phật để được sống và chứng kiến những gì xảy đến trong đời người và cũng để được học hỏi trực tiếp từ người. Tuy xuất thân là một chú bé chăn trâu, Cát Tường cũng có đôi chút học thức và chữ nghĩa. Đây là nhờ công trình của chị Tu Già Đa, con gái ông Hương Cả trong làng U Lâu Tần Loa. Chị đã dạy Cát Tường từ năm chú 11 tuổi. Mấy năm gần đây, chú không được học với chị nữa bởi vì chú đã lớn. Cát Tường được chị báo tin là chị sắp đi lấy chồng, và vì chồng chị cư trú ở Nadikha nên chị cũng sẽ rời bỏ U Lâu Tần Loa để về Nadikha vào cuối năm nay. Cát Tường lớn hơn La Hầu La tới 3 tuổi, nhưng chú cảm thấy chú phải học rất nhiều điều từ chú La Hầu La. Phong cách của La Hầu La rất thanh tao. Đã là dòng giống dương giả, La Hầu La lại được thực tập gần 8 năm trời trong nếp sống tĩnh lặng và uy nghi, cho nên so với La Hầu La, Cát Tường thấy mình còn thô tháo nhiều lắm. Chú ý thức được điều đó, nên chú hết sức cố gắng. Thầy Xá Lợi Phất đã giao cho La Hầu La chỉ bảo cho chú những phép tắc liên hệ tới việc mặc áo, ôm bát, đi đứng, nằm ngồi, đi vào thôn lạc, khất thực, ăn cơm, rửa bát, nghe pháp. Có tất cả 45 điều mà chú phải học thuộc và làm theo. Những điều này gọi là uy nghi và tế hạnh. Vị xuất gia nào làm đúng theo những điều này thì tự khắc có phong thái uy nghi và trầm lặng của một vị khất sĩ. Trên nguyên tắc, Cát Tường là một vị khất sĩ, trong khi La Hầu La chỉ mới là một vị sa di. Đúng 20 tuổi, La Hầu La mới được thọ giới khất sĩ. Giới luật của sa di có 10 điều: không sát sinh, không trộm cướp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không trang điểm, cài hoa và sức dầu thơm, không nằm và ngồi trên những giường ghế cao, sang trọng và rộng lớn, không ca vũ, không sử dụng tiền bạc và không ăn sau giờ mặt trời đứng bóng. 45 điều uy nghi và tế hạnh tuy thuộc về giới luật của một vị khất sĩ, nhưng La Hầu La cũng phải học và hành trì, bởi vì La Hầu La đang tập sự để được thọ giới khất sĩ. Khất sĩ có tới 120 giới, trong đó có 45 điều uy nghi tế hạnh. Theo chú La Hầu La nói, thì số lượng các giới điều khất sĩ sẽ tăng lên với thời gian, và có ngày giới này có thể sẽ tăng lên 200 giới hoặc hơn thế nữa. Theo chú La Hầu La kể lại, thì trong những năm đầu, các vị khất sĩ sống không cần giới luật gì hết, mà trong giáo đoàn vẫn chẳng có vấn đề gì đáng tiếc xảy ra. Lễ xuất gia thật đơn giản, chỉ cần quỳ với chân Phật hoặc với chân một vị khất sĩ để đọc lên 3 câu quay về nương tựa là đã chính thức thành người xuất gia. Bây giờ đây, xuất gia thì phải phát nguyện tiếp nhận và hành trì giới luật. Số lượng người xuất gia đã trở nên đông đảo. Vì đông đảo cho nên có những thành phần không tự mình cảnh giác được và phải cần đến những kỷ luật và phép tắc để chế ngự. Những phép tắc này gọi là giới và luật. Chú La Hầu La kể rằng, người phạm giới đầu tiên là thầy Tu Đề Na, và chính vì thầy Tu Đề Na mà Phật khởi sự áp dụng việc hành trì giới luật. Thầy Tu Đề Na trước khi xuất gia đã có thành lập gia đình rồi, và lúc ấy còn cư trú tại làng Kalanda gần thành phố Tỳ Xá Ly. Được nghe Phật thuyết pháp ở giảng đường Trùng Cát, Tu Đề Na xin đi xuất gia. Một thời gian sau đó, thầy Tu Đề Na có dịp ghé về làng Kalanda. Gia đình thầy ngỏ ý muốn thỉnh thầy về thọ trai ngày mai. Thầy nhận lời. Ngày mai lại, sau khi thọ trai, thầy được gia đình yêu cầu hoàn tục để chăm sóc sự nghiệp và cửa nhà. Thầy không bằng lòng. Gia đình than phiền rằng thầy là con một, thầy đi tu thì không còn ai nối dõi, và sản nghiệp sẽ rơi vào tay người khác. Gia đình của thầy giàu có lắm. Cuối cùng mẹ thầy đề nghị, nếu thầy cương quyết không hoàn tục, thì ít nhất thầy cũng phải để lại một đứa con. Nể lời mẹ, và cũng vì lý do giáo đoàn chưa có pháp chế giới luật, thầy nhận lời. Mẹ thầy sau đó sắp đặt để cho thầy gặp lại người vợ cũ. Cuộc gặp gỡ này xảy ra trong rừng Mahavana. Sau đó, người vợ cũ của thầy có thai. Đứa con trai sinh ra được ông bà nội đặt tên là Pichaka, có nghĩa là hạt giống. Rồi sau đó thầy Tu Đề Na bị các bạn gọi đùa là ba của hạt giống, ba của hạt giống. Bắt đầu có sự gièm pha trong quần chúng, việc này tới tai Phật, người triệu tập các vị khất sĩ lại. Thầy Tu Đề Na bị Phật khiển trách, giới luật được chế tác bắt đầu từ đó. Mỗi khi có một vị khất sĩ làm một việc gì trái với tinh thần của đạo lý giác ngộ và giải thoát, thì giáo đoàn lại được tập hợp và một điều luật mới được ghi vào giới bản. Giới bản này được gọi là Patimokkha. Sau ngày Cát Tường thọ giới, giới bản đã lên tới 120 điều. Bốn giới đầu là bốn giới căn bản, phạm vào một trong bốn điều là tự động mất giới thể, không còn được công nhận là một vị khất sĩ nữa. Nếu phạm vào những điều khác thì còn có thể sám hối. Bốn giới đầu gọi là trọng giới: không dâm dục, không trộm cướp, không sát hại, không tuyên bố là mình có thực chứng đạo quả khi mình chưa có thực chứng đạo quả. Bốn giới này gọi là bốn giới Parachika. Vị khất sĩ nào phạm vào thì không còn là một vị khất sĩ nữa. Cũng như khi một cây cao bị chặt ngọn thì không thể nào mọc lên lại được. Chú Lào La cho biết là Phật dạy chú rất nghiêm, dù chú biết Phật thương chú lắm. Từ năm chú 13 tuổi, chú đã xin được ăn uống theo các thầy khất sĩ, nghĩa là không ăn sau giờ mặt trời đứng bóng nữa. Hồi chú 11 tuổi, có một lần chú đã lỡ nói dối với Đại Đức Xá Lợi Phất. Chú đã nói dối chỉ vì sợ thầy Xá Lợi Phất mắng về một vụ ham chơi thôi. Nhưng rốt cuộc, vì nói dối một lần mà phải nói dối liên tiếp tới 4 lần, sợ tội nói dối lòi ra. Nhưng rốt cuộc thì vụ nói dối cũng lòi ra như thường. Phật hay được chuyện này, và Phật đã dạy dỗ chú thật kỹ lưỡng về vấn đề nói dối. Hồi ấy Phật ở tỉnh Xá Trúc Lâm, và hai thầy trò Xá Lợi Phất thì ở lại vườn Ambalathika. La Hầu La thấy Phật tới, liền đi bắt ghế cho Phật ngồi và lấy thau đi múc nước cho Phật rửa chân. Trong khi Phật rửa chân, La Hầu La được thầy Xá Lợi Phất cho phép ngồi xuống một bên, gần Phật. Rửa chân xong, Phật đổ nước đi, nhưng người còn giữ lại một tí nước trong chậu, rồi người nhìn La Hầu La, hỏi: "Này La Hầu La, nước trong chậu nhiều hay ít?"
"Dạ, lại Phật, nước trong chậu còn rất ít."
"Con nên biết điều đó, La Hầu La. Những người nói dối thì căn lành không còn lại bao nhiêu, ít như nước trong chậu này." La Hầu La nín thinh. Phật lại đổ hết nước trong chậu đi và hỏi: "La Hầu La, con có thấy ta đã đổ hết nước trong chậu đi rồi không?"
"Dạ, con có thấy."
Đối với những người tiếp tục nói dối thì thiện căn sẽ mất hết như chiếc chậu không có nước này. Phật lật úp chậu lại, người hỏi: "La Hầu La, con có thấy cái chậu bị úp lại không?"
Dạ lại Phật, con có thấy.
Nếu ta không tu tập chánh ngữ, nhân cách ta cũng sẽ bị đảo lộn như cái chậu này. La Hầu La, con không nên bao giờ nói dối, dù là để đùa cợt. Con có biết một tấm gương là để dùng làm gì không?
Lại Phật, tấm gương dùng để soi mặt mình.
Cũng vậy đó, La Hầu La. Con phải quan sát hành động, tư tưởng và lời nói của con như người soi gương vậy.
Nghe La Hầu La kể, chú Cát Tường ý thức được tầm quan trọng của hạnh nói năng chân thật. Chú nhớ hồi còn nhỏ, chú đã từng nói dối cha mẹ mình, và có một lần chú đã nói dối với chị Tu Già Đa. Nhưng may mắn làm sao, chú chưa từng nói dối Phật lần nào. Chú có cảm tưởng là không thể nói dối với Phật được. Nói dối Phật thì thế nào người cũng biết. Chú thầm nghĩ,
ta phải dứt khoát từ bỏ lời nói không chân thật. Không những ta không được nói dối Phật, ta cũng không được nói dối với bất kỳ ai, dù người đó là một em bé. Có như vậy ta mới chuộc được lỗi lầm hồi ta còn ấu thơ. Có như vậy ta mới đền đáp được ơn đức của Phật. Vả lại, đã thọ giới rồi thì ta phải hành trì giới cho thật là nghiêm chỉnh.
Mỗi tháng hai lần, vào ngày trăng tròn và ngày trăng mới, tất cả các vị khất sĩ tập hợp để bố tát và tụng giới. Các giới điều được tuyên đọc và đại chúng được hỏi có vi phạm các giới ấy hay không. Nếu đại chúng giữ im lặng, tức là không có ai vi phạm. Nếu có vi phạm thì vị ấy đứng dậy phát lộ để sám hối. Trừ những lỗi trong giới mà người phạm vào thì tự động bị tẩn xuất, những lỗi khác đều có thể sám hối được. Có nhiều hôm Cát Tường cũng được đi khất thực trong đoàn của Phật, có cả La Hầu La và Đại Đức Xá Lợi Phất. Mùa an cư ấy, Phật lại cư trú ở Ekanala, một khu đồi núi về phía nam thủ đô Dương Xá. Một buổi sáng, đi khất thực ngang qua cánh đồng ở Ekanala, Phật và các vị khất sĩ bị một nông dân chặn đường. Nông dân này tên là Barabacha, ông là một nhà triệu phú, ông có hàng ngàn mẫu ruộng. Đây là mùa cày ruộng, ông đang đốc thúc dân cày đi cày. Có hàng trăm người đang cày ruộng cho ông trong ngày hôm đó. Ông chặn đường Phật và các vị khất sĩ, ông nói:
chúng tôi là nông dân, chúng tôi phải cày sâu cuốc bẫm, gieo trồng, bỏ phân, chăm bón và gặt hái mới có được gạo ăn. Còn các vị thì không làm gì cả, không sản xuất gì hết mà các vị cũng ăn. Các vị không có ích lợi gì cho đời hết. Các vị không cày, không cuốc, không gieo trồng, không bỏ phân, không chăm bón, không gặt hái.
Phật bảo ông ta:
có chứ, chúng tôi cũng có cày, cuốc, gieo trồng, bỏ phân, chăm bón và gặt hái.
Cày của quý vị đâu? Cuốc của quý vị đâu? Bò của quý vị đâu? Hạt giống của các vị đâu? Các vị chăm bón cái gì? Săn sóc cái gì? Gặt hái cái gì?
Hạt giống của chúng tôi là niềm tin, đất của chúng tôi là chân tâm, cày của chúng tôi là chánh niệm, bò của chúng tôi là sự tinh tiến, mùa màng của chúng tôi là sự hiểu biết và thương yêu. Này điền chủ, nếu không có niềm tin, sự hiểu biết và lòng thương yêu thì cuộc đời sẽ khô cằn và đau khổ lắm. Chúng tôi cũng gieo trồng và cũng gặt hái như điền chủ vậy.
Vị chủ ruộng Barabacha rất thích thú được nghe lời Phật nói. Ông truyền gia nhân đem thức ăn trưa dành cho ông ta tới để cúng dường Phật. Thức ăn là gạo thơm nấu với sữa. Phật từ chối, người nói:
tôi thuyết pháp không phải với mục đích là được cúng dường. Các vị khất sĩ không đánh đổi giáo pháp với phẩm vật cúng dường. Nếu điền chủ muốn cúng dường, xin để một hôm khác vậy.
Vị điền chủ rất cảm phục, ông sụp lại và xin được quy y với Phật. Được chứng kiến cuộc gặp gỡ này giữa Phật và ông chủ ruộng Barabacha, Cát Tường thấy rằng nếu được thân cận Phật, chú sẽ được học hỏi rất nhiều, và chú rất mong được đi theo Phật suốt đời. Chú biết rằng có cả hàng ngàn vị khất sĩ tuy là học trò của Phật mà không được thân cận Phật như chú, như La Hầu La và các thầy phụ tá của Phật như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nậu Lâu Đà. Sau mùa an cư, Phật lại đi hành hóa về phương Tây Bắc, và cuối mùa thu năm ấy, Phật tới Xá Vệ. Một buổi sáng, trong khi cầm bát đi khất thực sau lưng Phật, La Hầu La đánh mất chánh niệm. Tuy vẫn đi như mọi người, tâm chú lại nghĩ đến chuyện khác. Chú nhìn Phật phía trước và tự hỏi, nếu ngày xưa Phật không đi tu, thì không biết bây giờ Phật đang làm gì, và mình đang làm gì? Chú đã nghe kể lại là khi Phật mới sinh, có ông thầy Bà La Môn tiên đoán rằng khi lớn lên Phật sẽ đi tu, và nếu không đi tu thì sẽ trở thành một vị chuyển luân thánh vương, nghĩa là một vị vua có quyền hạn trên tất cả các vị vua trên hoàng vũ. Đời sống của một vị chuyển luân thánh vương ra sao? Và nếu Phật bây giờ làm chuyển luân thánh vương thì chú đang làm gì? Trí óc vơ vẩn nghĩ như thế, bước chân, hơi thở và dáng đi của chú cũng không còn an trú trong uy nghi nữa. Thật là lạ, Phật đi phía trước mà người cảm thấy được những điều đó. Phật biết là chú mất chánh niệm, người dừng bước và quay trở lại. Tất cả các vị khất sĩ cũng dừng theo. Phật bảo La Hầu La: "Này La Hầu La, con có theo dõi hơi thở và duy trì chánh niệm không?" La Hầu La cúi đầu im lặng. Phật lại dạy tiếp: "Muốn an trú trong chánh niệm thì phải duy trì hơi thở có ý thức. Trong khi đi khất thực, ta phải thực tập thiền quán. Ta có thể quán sát về tính cách vô thường và vô ngã của những yếu tố tạo nên muôn loại. Những yếu tố đó là sắc thân, cảm thọ, tri giác, tâm ý và nhận thức. Nếu ta duy trì hơi thở có ý thức thì ta có thể tiếp tục việc thiền quán ngay trong khi ta đi khất thực, và ta sẽ không bị rơi vào tình trạng thất niệm." Nói xong, Phật quay lại và tiếp tục đi. Được sách tấn, tất cả mọi người đều nắm lấy hơi thở và duy trì chánh niệm. Nhưng một lúc sau đó, La Hầu La tách ra khỏi hàng ngũ các vị khất sĩ. Chú tìm đến một cụm rừng bên đường và ngồi xuống dưới một gốc cây. Thấy vậy, Cát Tường cũng rời hàng ngũ và đi theo La Hầu La. Thấy chú tới gần, La Hầu La nói:
"Chú cứ đi khất thực với các thầy đi, tôi không có tâm nào mà đi khất thực nữa. Tôi mới vừa bị Phật rầy trước đại chúng là đánh mất chánh niệm. Tôi phải dành cả ngày hôm nay để thực tập thiền quán. Tôi xấu hổ lắm."
Biết không làm gì hơn được, Cát Tường từ giả La Hầu La và trở lại nhập đoàn với các vị khất sĩ. Trên đường về, Đại Đức Xá Lợi Phất đã cùng Cát Tường ghé lại cụm rừng để đón La Hầu La về tu viện. Cát Tường chia sẻ phần ăn của mình xin được vào bát của La Hầu La. Sau giờ thọ trai, thầy Xá Lợi Phất bảo La Hầu La đi gặp Phật. Cát Tường xin được đi theo. Biết tâm ý của La Hầu La đã đến lúc có thể tiếp nhận giáo lý giải thoát, Phật dạy: "Này La Hầu La, con hãy học theo hạnh của đất. Dù người ta đổ và rải lên đất những thứ tinh sạch và đẹp đẽ như hoa, nước thơm và sữa thơm, hoặc người ta đổ lên đất những thứ dơ dáy, hôi hám như phân, nước tiểu và máu mủ, hoặc người ta khạc nhổ xuống đất, thì đất cũng tiếp nhận tất cả những thứ ấy một cách thản nhiên, không vui vẻ mừng rỡ mà cũng không chán ghét tủi nhục. Cũng như thế, khi những cảm thọ khoái lạc hoặc buồn khổ phát sinh, con đừng để cho chúng làm nhiễu loạn tâm con và chiếm cứ lòng con. Con hãy học theo hạnh của nước. Khi người ta giặt rửa những thứ dơ bẩn trong nước, nước cũng không vì thế mà cảm thấy tủi nhục, buồn khổ và chán chường. Con lại nên học hạnh của lửa. Lửa đốt cháy mọi thứ, kể cả những thứ dơ bẩn, vậy mà lửa cũng không vì thế mà cảm thấy tủi nhục, buồn khổ, chán chường. con lại cũng nên học hành của không khí. Không khí thổi đi các thứ mùi mà vẫn không cảm thấy tủi nhục, buồn khổ và chán chường. La Hầu La, con hãy tu tập lòng từ để đối trị giận hờn. Lòng từ là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách đem lại niềm vui cho kẻ khác. Từ là thứ tình thương không có điều kiện và không chờ đợi sự đền trả. Con hãy tu tập lòng bi để đối trị tàn ác. Lòng bi là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách làm vơi đi sự khổ đau nơi người khác. Bi cũng là thứ tình thương không có điều kiện và cũng không chờ đợi sự đền trả. Con lại phải tu tập lòng hỷ để đối trị ganh ghét. Lòng hỷ là lòng vui phát sinh từ khả năng vui theo cái vui của người khác và niềm ước ao làm sao cho kẻ khác được an vui, mong cho kẻ khác được thành công và hạnh phúc. Con lại nên tu tập lòng xả để đối trị kỳ thị và vướng mắc. Lòng xả là tâm niệm thanh thoát và cởi mở đạt được do sự nhận thức về tính cách tương quan bình đẳng giữa mọi loài. Cái này như thế này, vì cái kia như thế kia. Mình và người không phải là hai thực thể riêng biệt, không nên ghét bỏ cái này để đi nắm bắt một cái khác. La Hầu La, từ bi, hỷ và xả là bốn tâm tư lớn, rộng rãi không có bờ bến và cũng đẹp đẽ không cùng. Đó gọi là tứ vô lượng tâm. Tu tập theo phép này thì mình trở nên một nguồn suối mát, đem lại sinh lực và niềm vui cho tất cả vũ trụ. La Hầu La, con lại phải quán chiếu về vô thường để phá trừ ảo tưởng về cái ta. Con phải quán chiếu về tính sinh diệt và thành hoại của thân thể để hiểu sâu về sống chết và để thoát ly tham dục. Nhất là con phải tập quán niệm hơi thở. Quán niệm hơi thở sẽ đem lại nhiều thành quả, lợi lạc lớn. Ngồi kề La Hầu La, được nghe tất cả những điều Phật dạy, Cát Tường sung sướng vô cùng. Đây là lần đầu tiên chú được nghe những lời thâm sâu như vậy trực tiếp từ miệng Phật. Chú đã học thuộc lòng trên 10 kinh, trong đó có những kinh căn bản như kinh Chuyển Pháp Luân và kinh Vô Ngã Tướng mà Phật nói ở Lộc Uyển. Nhưng chú chưa thấy thấm thía mùi vị của đạo Pháp như hôm nay. Có lẽ vì những kinh đó chú không được nghe trực tiếp từ miệng Phật. Kinh đầu tiên mà chú nghe trực tiếp từ miệng Phật là kinh Chăn Trâu, chú đã thuộc lòng. Nhưng hồi Phật nói kinh ấy, chú còn đang mới quá, tâm trí chưa đủ chín chắn để cảm nhận lấy tất cả những cái hay. Chú tự hẹn là những lúc rảnh rỗi, chú sẽ ôn tụng lại các kinh đó bằng nhận thức mới của mình để có thể thâm nhập được nghĩa lý sâu xa trong ấy. Suy nghĩ tới đó, thì Cát Tường lại nghe tiếng Phật cất lên. Phật bắt đầu dạy La Hầu La về phương pháp tở. Cát Tường và La Hầu La đã từng học phép quán niệm hơi thở rồi và cũng đã thực tập. Nhưng đây là lần đầu hai người được Phật dạy trực tiếp về phép tu này. Phật dạy rằng tác dụng đầu tiên của hơi thở có ý thức là chấm dứt tạp niệm và phát khởi chánh niệm. Mỗi khi thở vào, ta biết là ta đang thở vào. Mỗi khi thở ra, ta biết rằng ta đang thở ra. Đó là hơi thở có ý thức. Trong lúc thở như thế, ta để tâm nơi hơi thở và chỉ để tâm nơi hơi thở mà thôi. Làm như vậy, lập tức ta chấm dứt ngay được những tạp niệm, nghĩa là chấm dứt những suy nghĩ viển vông, những suy nghĩ đã không ích lợi mà còn làm cho tâm ta loạn động. Một khi những tạp niệm được cắt đứt, thì tâm ta an trú trong chánh niệm. Ta biết ta đang thở, ta biết ta đang tỉnh thức, ta không bị tạp niệm bao vây và dẫn dắt. Chỉ cần một hơi thở thôi, ta đã có thể thiết lập trạng thái tỉnh thức trong ta. Trạng thái tỉnh thức ấy là chất Phật sẵn có trong mọi người. Phật dạy, thở một hơi dài, mình biết là mình thở một hơi dài. Thở một hơi ngắn, mình biết là mình thở một hơi ngắn. Như vậy có nghĩa là mình ý thức được trọn vẹn hơi thở của mình. Duy trì và ý thức hơi thở, ta thiết lập được định tâm. Lúc bấy giờ, ta mới nương theo hơi thở để quán chiếu thân thể ta, cảm giác ta, tâm ý ta và mọi sự vật trong ta và ngoài ta. Các sự vật ấy được gọi là các pháp. Các tường tin chắc rằng sau buổi giảng này, chú sẽ thành công rất dễ dàng trong việc thực tập quán niệm về hơi thở. Phật đã tận tình dạy chú và dạy La Hầu La. Lời dạy của người rất đơn giản mà cũng rất sâu sắc. Sau khi lạy tạ Phật, chú và La Hầu La cùng rủ nhau ra bờ hồ. Hai người lặp lại với nhau những lời Phật dạy để cùng ghi nhớ cho kỹ mà thực tập.
Chương 50. Một dốc cán gan.
Mùa an cư năm sau, Phật cư trú ở Tỳ Lan Nhã. Khóa an cư năm đó có tất cả là 500 thầy tham dự. Hai đại đức lớn là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên làm phụ tá cho Phật trong khóa an cư này. Vào giữa mùa an cư, trời rất nóng, không muốn ở trong tịnh xá của người nữa. Suốt ngày Phật ra ngồi với một cây niêm ba, cành lá xanh tốt che mát cả một vùng. Phật thọ trai, nói pháp thoại, ngồi thiền và trải chiếu nằm ngủ ngay dưới gốc cây này. Vào tháng thứ ba của mùa an cư, các vị khất sĩ than thở với nhau là thức ăn xin được mỗi ngày càng lúc càng hiếm. Có nhiều thầy đi khất thực về với chiếc bát không? Hỏi thăm, Phật biết rằng năm nay ở đây mất mùa và kho lúa dự trữ của chính quyền địa phương sắp cạn. Dân chúng địa phương đói và chính quyền phải phát thẻ cứu trợ thực phẩm. Dân chúng không có ăn thì làm gì có để cúng dường. Số lượng 500 vị khất sĩ là một số lượng lớn quá. Chính Phật có hôm cũng phải mang bát không về. Có nhiều hôm người chỉ sống bằng nước trong và hơi thở. Nhiều vị khất sĩ thiếu ăn ốm đi trông thấy. Đại đức Mục Kiền Liên đề nghị với Phật là giáo đoàn nên di cư về Uttarakuru ở miền Nam để tiếp tục mùa an cư vì ở đó không có nạn đói. Phật không chấp nhận, người nói:
Không nên làm như thế, Mục Kiền Liên. Có phải chỉ vì một mình đói đâu mà thôi, cả dân chúng đều đói, chỉ trừ những nhà giàu. Nếu ta vì đói mà bỏ đi thì ta không chia sẻ được những khó khăn và ta không thông cảm được với dân chúng ở đây. Mục Kiền Liên, chúng ta nên ở lại đây cho đến hết mùa an cư này.
Người thỉnh Mục về Tỳ Lan Nhã an cư là một vị thí chủ Bà La Môn giàu có, đã từng được nghe Phật thuyết pháp, tên là Akhidatta. Nhưng ông này bận rộn với việc đi đây đi đó để buôn bán, cho nên không thấy được tình trạng của giáo đoàn. Một hôm, Đại đức Mục Kiền Liên chỉ cho Phật thấy một vùng cây cỏ xanh tươi gần nơi trung tâm tu học và thưa với:
Lạy Thầy, con nghĩ nếu cây cối xanh tốt như vậy là vì dưới đất có nhiều chất dinh dưỡng.
Con xin đề nghị là chúng ta lật đất lên, lấy phần đất mềm và bổ dưỡng ở dưới, hòa tan trong nước và uống lấy nước ấy cho có chất bổ dưỡng.
Phật đáp:
Không nên làm như thế, Mục Kiền Liên. Hồi tu ở núi Đan Si Ri, ta cũng đã có làm như thế mà không thấy có công hiệu gì. Vả lại, có bao nhiêu sinh vật đang sống bình an dưới mặt đất, không bị sức nóng và ánh mặt trời làm khô chết. Nếu ta lật đất lại, thì biết bao nhiêu loài sẽ bị hy sinh, trong đó kể cả các loài cây cỏ đang tốt tươi.
Nghe Phật nói vậy, Thầy Mục Kiền Liên im lặng, không dám nói nữa. Theo thường lệ thì khi đi khất thực về, các thầy chia bớt phần mình xin được vào những chiếc chậu đặt ở giữa trai đường để những vị nào không xin được có thể đến lấy. Nhưng cả 10 hôm nay chẳng có hôm nào Cát Tường thấy được một chiếc bánh chapati hay một hạt cơm trong các chậu đó. Lý do là, nếu thầy nào xin được một ít thức ăn, thì thức ăn ấy cũng không đủ cho thầy ấy sử dụng, nói gì đến chuyện chia sẻ. La Hầu La có tâm sự với Cát Tường là khi đi khất thực, các thầy lớn có cơ hội được cúng dường hơn là các thầy nhỏ. Cát Tường cũng đồng ý như vậy. Cát Tường nói với bạn:
không hiểu tại sao Độ Rầy vừa thọ trai xong thì một lát sau đã thấy đói. Từ trước đến giờ có bao giờ chú thấy như vậy chưa?
La Hầu La công nhận Cát Tường nói đúng. Chú nghĩ, có lẽ thời buổi đói kém nó sinh ra như vậy. La Hầu La đang vào độ tuổi lớn, ăn đủ mà nhiều hôm còn thấy đói. Huống hồ bây giờ có ngày chẳng có một hạt cơm hay một trái ổi để vào trong bụng. Một hôm, sau khi đi khất thực về, Đại Đức A Nan Đà đi kiếm một cái ôm đất, rồi bắt ôm lên trên một cái bếp ngoài trời. Cái bếp được dựng bằng 3 cục đá. Đại Đức nhặt các cành củi khô và loay hoay nhóm lửa. Thấy lạ, chú Cát Tường tới gần, chú nói:
thầy để con nhóm bếp giùm cho.
Cát Tường nhóm bếp tài hơn thầy A Nan Đà nhiều. Trong chốc lát, lửa đã cháy bùng lên. Đại Đức A Nan Đà trịnh trọng lấy bát ra. Trong bát có một thứ gì giống như mặt cưa. Thầy đổ tất cả vào trong chiếc ôm đất. Thầy nói với Cát Tường: đây là cám, chúng ta rang cám này cho thơm, rồi đem dâng lên cho Phật thay cơm trưa. Trong khi Cát Tường dùng 2 que củi nhỏ để trộn cám trong nồi rang, Đại Đức A Nan Đà kể cho chú nghe rằng có một người lái buôn ngựa từ miền Bắc xuống đem theo 500 con ngựa. Hiện ông ta đang ở Tỳ Lan Nhã. Ông ta đã có dịp làm quen với các vị khất sĩ áo vàng. Ông ta biết về tình trạng đói kém ở đây và biết rằng các vị khất sĩ cũng đang đói. Sáng hôm nay, ông gặp Đại Đức A Nan Đà ở cổng chuồng ngựa. Ông ta nhắn với Đại Đức là hôm nào không xin được thức ăn cúng dường, các vị có thể ghé chuồng ngựa và mỗi vị sẽ nhận lãnh vào bát một dốc cám để ăn cho đỡ đói. Nghe nói thế, Đại Đức A Nan Đà liền ngỏ ý là ông có thể cúng dường cho Phật và cho thầy 2 phần cám, bởi vì hôm nay chưa có ai đặt gì vào bát thầy. Người chủ ngựa đưa thầy vào và dốc 2 dốc cám cúng dường, một dốc cho Phật và một dốc cho thầy. Thầy hứa sẽ báo tin mừng này cho các vị khất sĩ biết, và thầy có ý định đem rang cám này lên cho thơm trước khi dâng cho Phật. Cám đã thơm, thầy A Nan Đà trút cám trở lại vào bát. Thầy rủ Cát Tường đi với thầy về phía cây Niêm Ba. Thầy dâng cám lên Phật. Phật hỏi thầy và Cát Tường có ăn gì chưa. Cát Tường bạch là sáng nay chú đã xin được 2 củ khoai nhỏ. Thầy A Nan Đà nói là thầy đã có phần cám của thầy. Phật bảo 2 người ngồi xuống bên người. Cả 2 vâng lệnh. Họ ngồi xuống trang nghiêm, mở nắp bình bát ra. Cát Tường cầm củ khoai trên tay quán niệm, rồi chú ngẩng đầu lên. Phật đang bóc cám trong tay và ăn ngon lành. Chú nhìn mà muốn ứa nước mắt. Sau buổi pháp thoại chiều hôm đó, Đại Đức A Nan Đà báo tin cho đại chúng biết về lời nguyện cúng dường cám của người chủ ngựa. Thầy thêm là chỉ khi nào hoàn toàn không xin được thức ăn, các vị khất sĩ mới nên ghé tới chuồng ngựa. Thầy nói có cả thảy 500 con ngựa và số lượng cám được cúng dường sẽ được lấy bớt ra từ phần ăn của ngựa. Đêm nay có trăng, Đại Đức Xá Lợi Phất đến thăm Phật với cây Niêm Ba. Thầy được Phật mời ngồi trên một tọa cụ gần đấy. Thầy hỏi Phật:
Thế Tôn, đạo lý thức tỉnh mà Thế Tôn dạy thật là mầu nhiệm. Đạo lý này chuyển đổi cả sự sống của những ai có cơ hội nghe, hiểu và làm theo. Thế Tôn, làm thế nào để đạo lý này được tiếp nối sau khi người đã 100 tuổi?
Xá Lợi Phất: nếu các vị khất sĩ thông hiểu kinh kệ, thực hành theo những pháp môn được chỉ dẫn trong các kinh kệ đó
và nhất là biết chấp hành giới luật cho nghiêm chỉnh, thì đạo lý giác ngộ có thể tiếp nối nhiều trăm năm, có thể là cả ngàn năm về sau.
Thế Tôn, con thấy số lượng các huynh đệ thông thuộc kinh điển rất đông, và hầu hết đều chuyên cần ôn tụng kinh kệ. Con nghĩ, nếu các thế hệ người xuất gia tiếp tục học hỏi và trì tụng đều đều như thế, thì giáo huấn của Phật có thể truyền về rất xa trong tương lai.
Nhưng truyền tụng kinh điển chưa đủ, cần phải thực tập theo các pháp môn chỉ bày trong kinh điển nữa, và nhất là phải nghiêm trì giới luật. Này Xá Lợi Phất, nếu các vị khất sĩ không nghiêm trì giới luật, thì chánh pháp sẽ không được trường tồn, chánh pháp sẽ mai một rất sớm.
Vậy con xin thỉnh cầu Phật thiết chế và ban hành đầy đủ giới luật để làm mẫu mực ngàn đời cho nếp sống xuất gia.
Chưa được đâu Xá Lợi Phất. Giới luật không thể được thiết chế đầy đủ ra trong một ngày và từ một người. Vào những năm đầu của giáo đoàn, chúng ta chưa có một giới luật nào hết. Nhưng từ từ, vì những vụng dại và lỗi lầm của các phần tử trong giáo đoàn mà một số các giới điều đã được thiết chế nên, số lượng các giới điều như thầy biết hiện đã lên tới trên 120 khoản. Số lượng này sẽ tăng lên nữa với thời gian. Những giới chưa thiết chế mình không thể thiết chế trước được. Bây giờ đây chúng ta biết là các điều khoản giới luật vẫn chưa đầy đủ, và vì vậy chúng ta sẽ phải đợi một thời gian. Khi thấy các giới điều đã đầy đủ, lúc đó chúng ta sẽ ban hành giới luật cụ túc. Xá Lợi Phất, số lượng các giới điều theo ta thấy sẽ lên tới ít nhất là 200.
Ngày tự tứ đã tới, vị thí chủ giàu có bảo trợ cho mùa an cư đã từ phương xa trở về. Nghe nói các vị khất sĩ nhiều người bị đói trong mùa an cư, ông ta rất lấy làm hối hận. Ông tổ chức một buổi trai tăng thật long trọng tại nhà. Sau khi cúng dường cơm nước, ông còn cúng dường cho Phật và các vị khất sĩ mỗi người một áo cà sa. Sau buổi thuyết pháp, Phật và các vị khất sĩ từ giã ông đi về miền Nam. Con đường về miền Nam thật đẹp. Phật và đoàn khất sĩ đi thành từng chặng, ngày đi, đêm nghỉ. Buổi sáng thiền tọa trước giờ khất thực, trưa thọ trai và nghỉ trong rừng. Buổi chiều tiếp tục đi, gặp những nơi cần giáo hóa, Phật và các vị khất sĩ ở lại nhiều hơn. Buổi tối các thầy học hỏi và ôn tụng kinh điển trước giờ tọa thiền. Sau thiền tọa là nghỉ ngơi. Một buổi chiều nọ, Cát Tường gặp trên đường đi mấy em bé chăn trâu đang lùa trâu về. Chú dừng lại để nói chuyện. Cát Tường nghĩ đến thời niên thiếu của mình, đột nhiên chú nhớ tới các em của chú quá. Chú nhớ thằng Rupa, chú nhớ Ba La, và nhất là chú nhớ bé Hima, em út của chú. Niềm nhớ quặn lên trong lòng chú. Chú không biết rõ là đã đi tu thì còn có quyền nghĩ tới gia đình của mình hay không. Chú định một hôm nào hỏi Phật hoặc hỏi thầy A Nan Đà. Theo chú biết thì chú La Hầu La có nhiều lúc cũng nhớ mẹ lắm. Chính La Hầu La đã tâm sự với chú như vậy. Tuy là đã 20 tuổi, Cát Tường vẫn còn cảm thấy gần gũi với bọn trẻ hơn là với người lớn. Chú ưa quấn quýt bên cạnh La Hầu La. La Hầu La cũng cảm thấy thoải mái khi gần gũi chú. Hai người đã có nhiều dịp tâm sự. Chú đã từng kể cho La Hầu La nghe về cuộc đời của mình như một em bé chăn trâu. La Hầu La chưa bao giờ từng được ngồi trên một con trâu. Nghe nói là con trâu hiền lắm, La Hầu La vẫn chưa tin được. Chú nói với La Hầu La rằng con trâu là một con vật thuộc loại hiền nhất trong các loài động vật. Dù hình tướng của nó to lớn có thể làm cho con nít ở thành phố e ngại. Chú nói đã nhiều lần chú nằm ngửa thoải mái trên lưng trâu trên con đường từ bến sông về nhà. Trong khi chú nhìn trời xanh, mây trắng và đàn chim bay lượn,
thì con trâu cứ chậm chậm đưa chú về nhà. Các con trâu khác đều đi theo một cách ngoan ngoãn. Có khi nằm ngửa trên mình trâu, chú còn thổi sáo nữa. Lưng trâu rất ấm và cũng rất êm. Chú lại kể về những trò chơi chú từng chơi chung với bọn trẻ giữ trâu trong xóm. La Hầu La nghe chú kể rất lấy làm ưa thích. La Hầu La đã ở trong cung điện suốt thời gian ấy, và La Hầu La đã có bao giờ được chơi đùa theo cách đó đâu. La Hầu La đã từng tỏ ý muốn được ngồi trên lưng trâu một phen. Các Tường hứa là sẽ tìm cách giúp cho La Hầu La toại nguyện. Chính Các Tường mà cũng còn muốn trở về ngồi trên lưng trâu, huống chi là La Hầu La. Nhưng tình thế khó khăn lắm. Đã làm khất sĩ mà còn muốn chơi đùa ngồi trên lưng trâu như bọn mục đồng, điều này không dễ. Các Tường tính thầm là có dịp đi hành hóa gần quê nhà, chú sẽ xin Phật cho chú ghé về thăm các em, rồi chú cũng sẽ xin Phật cho phép La Hầu La cùng đi với chú. La Hầu La đã từng gặp các em của chú rồi, về thăm các em, chú sẽ bảo Rupa tập cho La Hầu La cởi trâu trên bờ ruộng gần dòng Ni Liên Thuyền. Ở đó vắng vẻ không có ai nhìn đến, chú cũng sẽ cởi áo khất sĩ và cũng cởi trâu như ngày xưa, ít nhất là trong một buổi chiều. Mùa an cư năm tới, Phật cư trú trên núi đá Kalika. Đây là hạ thứ 13 kể từ ngày Phật thành đạo. Năm nay thầy Megiga được làm thị giả cho Phật. Một hôm thầy Megiga thú thật với Phật là có khi ngồi một mình trong rừng vắng, thầy thấy những tư tưởng tạp loạn và ái dục nổi dậy trong tâm. Thầy thường nhớ Phật dạy là vị khất sĩ phải biết sống một mình để có thì giờ và cơ hội mà thực tập thiền quán. Nhưng khi ở một mình, thầy lại gặp những chướng ngại khác trỗi dậy từ trong tâm. Phật dạy thầy rằng biết sống một mình không có nghĩa là sống không có đạo bạn. Gần gũi bạn bè mà chỉ để chuyện trò phù phiếm, điều ấy không có lợi cho sự tu tập và làm mất hết thì giờ. Nhưng gần gũi bạn hữu để nâng đỡ và chỉ dẫn nhau trong việc thực tập là một điều cần thiết. Vị khất sĩ nên sống trong một đoàn thể để được nâng đỡ và khuyến khích. Đó là ý nghĩa của những tiếng quay về nương tựa nơi tăng. Phật dạy Đại Đức Megiga:
Người khất sĩ cần hội đủ năm điều kiện. Thứ nhất là có thiện hữu tri thức, tức là những bạn đồng tu có trí tuệ và đạo hạnh đủ để hướng dẫn mình. Thứ hai là phải có giới luật để giúp mình an trú trong chánh niệm. Thứ ba là phải có cơ hội học hỏi giáo pháp. Thứ tư là phải chuyên cần. Thứ năm là phải có sự hiểu biết. Bốn điều kiện sau cũng có liên hệ nhiều tới điều kiện thứ nhất là có thiện hữu tri thức. Megiga: Muốn điều phục ái dục, sân hận và si mê, thầy phải thường xuyên thực tập cửu tưởng quán, từ bi quán, vô thường quán và tùy tức quán. Bốn phép quán này có công năng đưa đến giải thoát và giác ngộ. Cửu tưởng quán là quán chiếu về quá trình tàn hoại của cơ thể, thấy được quá trình hủy diệt của một thân thể từ khi tắt thở cho đến khi xương cốt tan thành tro bụi. Quá trình này có cả thảy 9 giai đoạn, cho nên gọi là cửu tưởng quán. Cửu tưởng quán có thể giúp ta đối trị ái dục. Từ bi quán là quán chiếu về những nguyên nhân đã đưa tới tâm niệm giận dữ của mình, trong đó có những nguyên nhân thuộc tâm lý của mình và những nguyên nhân xa gần đã khiến người khác nói năng và hành động thế nào để mình nổi cơn giận dữ. Từ bi quán giúp ta đối trị sân hận. Vô thường quán là quán chiếu quá trình sinh diệt của vạn pháp. Phép quán này có công năng trừ diệt si mê. Tùy tức quán là theo dõi hơi thở và nuôi dưỡng chánh niệm. Phép quán này có công năng đối trị loạn tâm. Nếu thầy thường xuyên thực tập bốn phép quán ấy, thầy sẽ đạt tới trạng thái tự do của tâm ý. Chương 51 Kho tàng của cái thấy.
Mãn mùa an cư, Phật lên đường hướng về Xá Vệ. Cát Tường và La Hầu La được phép tùy tùng người. Đây là lần đầu Cát Tường được đến tu viện Kỳ Viên. Tu viện rất đẹp và đầy đủ mọi tiện nghi cho sự tu học. Khung cảnh đã tươi mát mà không khí lại đầm ấm. Thấy Cát Tường, thầy nào cũng mỉm cười. Ai cũng biết là do vị khất sĩ trẻ này mà Phật đã nói kinh Chân Trâu. Cát Tường nhận thấy rằng trong một hoàn cảnh thuận tiện cho sự tu học như thế này, chắc chắn chú sẽ đạt được nhiều tiến bộ. Chú hiểu tại sao Tăng cũng quan trọng như Phật và Pháp. Tăng là đoàn thể của những người cùng đi trên con đường tỉnh thức, và ta phải tìm về nương tựa Tăng để được nâng đỡ và hướng dẫn, cũng như ta đã tìm về nương tựa Phật và Pháp. Năm nay, vị Sa Di La Hầu La được 20 tuổi, chú được Đại Đức Xá Lợi Phất làm lễ trao giới khất sĩ. Cả tu viện đều vui mừng. Đại Đức đã dạy dỗ chú thật chu đáo nhiều ngày trước ngày chú thọ giới. Chú Cát Tường cũng được hân hạnh dự nghe những lời giáo huấn này. Sau khi La Hầu La được thọ giới khất sĩ, Phật đã để thì giờ đặc biệt dạy cho chú về các công phu thiền quán. Cát Tường cũng được dự thính các buổi dạy. Phật dạy La Hầu La quán chiếu về sáu giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Về sáu đối tượng của giác quan là hình sắc, âm thanh, mùi vị, xúc chạm và ý niệm. Và về sáu thức là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và ý thức. Người dạy La Hầu La quán chiếu về tự tính vô thường của 18 hiện tượng đó mà người gọi là thập bát giới. 18 hiện tượng gồm có 6 căn, 6 trần và 6 thức. 6 căn tức là cơ quan cảm giác, trần là đối tượng của các cơ quan đó và thức là những nhận thức phát sinh ra từ sự xúc chạm giữa căn và trần. Phép quán này gọi là giới phân biệt quán. Phật dạy phép quán chiếu căn, trần, thức để nhận thấy tất cả các hiện tượng này đều nương vào nhau mà có mặt, để thấy được tự tính vô thường và duyên sinh của chúng. Một khi đã thấy được như thế, thì hành giả chứng đắc được tính cách vô ngã và thoát ly được sinh tử. Phật dạy thầy khất sĩ trẻ La Hầu La thật kỹ lưỡng về đạo lý vô ngã. Phật nói:
Này La Hầu La, trong năm uẩn là thân thể, cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức, không có gì bất biến để có thể gọi là ngã cả. Thân thể này không phải là ngã, thân thể này cũng không phải là ngã sở, nghĩa là vật sở hữu của ngã. Ngã không nằm trong thân thể cũng không nằm trong ngã. Có ba loại kiến chấp về ngã. Kiến chấp đầu là cho rằng thân thể này là ngã, hoặc cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức này là ngã. Kiến chấp này gọi là ngã chấp. Khi nói tới thân thể này không phải là ngã, người ta có thể rơi vào kiến chấp thứ hai, cho rằng ngã là một cái gì riêng biệt với thân thể, và thân thể chỉ là một vật sở hữu của ngã. Kiến chấp thứ hai này gọi là di ngã chấp. Kiến chấp thứ ba cho rằng trong thân thể có ngã và trong ngã có thân thể, hai không là hai mà cũng không là một, cái này nằm trong cái kia. Kiến chấp này gọi là tương tại chấp. La Hầu La, quán chiếu vô ngã là phải nhìn sâu vào lòng năm uẩn để thấy năm uẩn không phải là ngã, không phải là dị ngã, cũng không phải là tương tại. Vượt được ba kiến chấp ấy rồi mới được thực sự chứng nghiệm được tự tính vô ngã của vạn pháp.
Tại tu viện cấp cô độc này có một thầy tên là Thera. Cát Tường nhận xét rằng thầy này ít ưa nói chuyện với ai và đi đâu cũng đi một mình, làm gì cũng là một mình. Đại đức Thera không làm Phật lòng ai, cũng không phạm vào giới điều nào, nhưng thầy sống có vẻ lẻ loi và không thật sự hòa hợp với đại chúng. Cát Tường đã có lần tới gần thầy để gợi chuyện, nhưng thầy cũng tránh đi. Mọi người đặt tên cho thầy là người ưa sống một mình. Cát Tường biết rằng Phật thường khuyến khích các thầy tránh tụ họp chuyện trò, tránh những buổi nhàn đàm vô ích để có thì giờ sống một mình mà thiền quán. Nhưng chú cảm thấy cách sống của thầy Thera không thực sự là cách sống mà Phật muốn. Một buổi chiều, nhân có cơ hội, Cát Tường đem chuyện này trình bày lên Phật. Ngày hôm sau, trong giờ pháp thoại, Phật gọi Đại Đức Thera lên và hỏi: Thầy là người ưa sống một mình, làm cái gì cũng ưa là một mình và tránh sự chung đụng với các thầy khác, có phải vậy không? Đại Đức đáp: Bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Thế Tôn thường dạy người khất sĩ nên biết độc cư, nghĩa là nên sống một mình mà. Quay lại đại chúng, Phật nói: Các vị khất sĩ, tôi muốn dạy cho các vị thế nào là thực sự biết sống một mình. Người thật sự biết sống một mình là người biết an trú trong chánh niệm. Người ấy ý thức được những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, những gì đang xảy ra trong cơ thể, trong cảm giác, trong tâm ý và nơi những đối tượng của tâm ý. Người ấy biết quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại, không tìm về quá khứ, không tưởng tới tương lai, vì quá khứ thì không còn mà tương lai thì chưa tới. Sự sống chỉ có mặt trong giờ phút hiện tại. Nếu ta bỏ giờ phút hiện tại, ta đánh mất sự sống. Này các vị, thế nào là tìm về quá khứ? Tìm về quá khứ ở đây có nghĩa là tự đánh mất mình trong quá khứ, trôi dạt trong quá khứ trên những đợt sóng tư duy. Trong quá khứ, hình thể ta từng như thế đó, cảm thọ ta từng như thế đó, địa vị ta từng như thế đó, hạnh phúc ta từng như thế đó, khổ đau ta cũng từng như thế đó. Phát khởi lên những tư duy như thế và bị ràng buộc bởi những gì thuộc về quá khứ, đó là tìm về quá khứ. Này các vị, thế nào là tưởng tới tương lai? Tưởng tới tương lai ở đây có nghĩa là tự đánh mất mình trong tương lai, trôi dạt trong tương lai, trên những đợt sóng tư duy, lo sợ hoặc mơ tưởng. Trong tương lai, hình thể ta sẽ được hay sẽ bị như thế đó, cảm thọ ta sẽ được hay sẽ bị như thế đó, hạnh phúc ta sẽ được như thế đó, khổ đau ta sẽ bị như thế đó. Phát khởi lên những tư duy như thế và bị ràng buộc bởi những ước mơ hoặc lo sợ về tương lai, đó là tưởng tới tương lai. Này các vị, trở về giây phút hiện tại là để tiếp xúc với sự sống và để quán chiếu sự sống. Nếu không tiếp xúc thì không thể quán chiếu. Chánh niệm giúp ta trở về hiện tại, tiếp xúc với hiện tại và quán chiếu sự sống trong hiện tại. Trở về hiện tại không có nghĩa là tự đánh mất mình trong những đam mê hoặc sầu khổ về hiện tại. Nếu bị ràng buộc bởi những đam mê và sầu khổ về những gì đang xảy ra trong hiện tại, thì sự sống cũng không có mặt. Sự sống không có mặt vì chánh niệm không có mặt. Này các vị khất sĩ, người biết sống một mình là người biết an trú trong hiện tại, dù người ấy đang ngồi giữa đám đông. Một người ngồi trong rừng sâu mà nếu không có chánh niệm, nếu bị những con ma quá khứ và tương lai lôi cuốn và ám ảnh, thì người ấy vẫn không phải là người biết sống một mình. Rồi Phật đọc cho các thầy nghe một bài kệ: Đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú, vững chãi và thảnh thơi, phải tinh tiến hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú,
đêm ngày trong chánh niệm, thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Đọc xong bài kệ, Phật cảm ơn Đại Đức Thê Ra và bảo thầy đi xuống. Người không trực tiếp khen hay chê thầy, nhưng chắc chắn là lần này Đại Đức thực sự hiểu được ý Phật. Trong buổi pháp đàm tối hôm đó, Cát Tường nghe các thầy lớn nói rằng những lời dạy của Phật hôm đó rất là quan trọng, mọi người cần phải ghi nhớ. Đại Đức A Nan Đà trùng tuyên lại một lần nữa những điều Phật nói cho mọi người nghe. Thầy đọc lại bài kệ của Phật một cách trôi chảy và thông suốt. Cát Tường lấy làm lạ. Hình như thầy A Nan Đà nhớ hết những lời Phật nói không sót một tiếng nào. Cách nói, lời nói và cú pháp giống hệt như khi Phật nói. Khi Đại Đức A Nan Đà trùng tuyên xong lời Phật, Đại Đức Maha Katkana đứng lên nói:
"Ta nên lấy lời Phật dạy hôm nay làm thành một kinh văn. Thưa các huynh đệ, tôi xin đề nghị gọi kinh này là kinh người biết sống một mình, và cũng xin đề nghị tất cả các huynh đệ học thuộc lòng để hành trì. Ít nhất mỗi người trong chúng ta đều phải học thuộc lòng bài kệ."
Đại Đức Maha Kassapa đứng dậy tán đồng ý kiến này. Sáng hôm sau, trong khi đi khất thực, Phật gặp một bọn trẻ con đang tụ tập với nhau chơi đùa. Các thiếu nhi này đang hành hạ những con cua nhỏ mà chúng bắt được dưới ruộng. Một đứa trong bọn chúng lấy ngón tay trỏ của bàn tay trái đè lưng một con cua xuống, với bàn tay phải, nó bẻ một cái càng của con cua. Bọn trẻ con reo hò vang dậy. Đứa kia thích chí, bẻ gãy một cái càng cua khác. Bọn trẻ lại vỗ tay hò reo. Chúng chơi như vậy cho đến khi tất cả hai càng và tám chân của con cua đều bị bẻ gãy hết. Rốt cuộc, chúng liền con cua xuống ruộng và đi bắt một con khác để chơi. Thấy Phật và các thầy tới, bọn chúng ngẩng đầu lên chào, rồi lại cúi xuống chơi trò hành hạ mấy con cua. Chúng tàn ác mà không biết là chúng tàn ác. Phật bảo bọn trẻ ngừng tay, người nói: "Này các con, nếu các con bị trật chân hay gãy tay thì các con có đau không?"
"Dạ bạch thầy, có, chúng con đau lắm ạ."
Bọn trẻ con trả lời: "Con cua bị các con bẻ gãy càng và gãy chân cũng đau đớn như vậy, các con có biết không?" Bọn trẻ nín bặt. Phật nói tiếp: "Con cua cũng biết ăn uống, con cua cũng có cha, mẹ, anh và chị của nó như là các con. Các con làm khổ con cua như vậy, thì các con cũng làm khổ luôn cả cha, mẹ và anh chị của nó. Các con hãy suy nghĩ đi." Bọn trẻ tỏ vẻ hối hận. Lúc bấy giờ, thấy Phật và các thầy xúm quanh một bọn trẻ, những người qua lại gần đấy cũng ghé lại xem. Nhân cơ hội này, Phật dạy cả trẻ em lẫn người lớn về lòng từ bi. Người nói: "Chúng ta phải làm sao để cho tất cả mọi loài đều cảm thấy có an ổn và niềm vui trong sự sống? Chúng ta phải bảo vệ sự sống cho nhau và đem niềm vui cho nhau. Tất cả mọi loài, dù lớn, dù nhỏ, dù đi bằng hai chân hay đi bằng bốn chân, dù bò trên mặt đất hay bay trên hư không, hoặc bơi lội trong nước, đều có quyền sống. Chúng ta không nên đem tâm hận thù nhau, sát hại nhau. Chúng ta nên che chở cho nhau. Này các con, cũng như một bà mẹ đem thân mạng che chở cho đứa con yêu duy nhất của mình, mỗi người trong chúng ta phải mở lòng ra để đón nhận và che chở cho tất cả các loài có sinh mạng. Lòng thương của chúng ta phải bao trùm tất cả mọi loài sinh vật đang có mặt trên, dưới, trong, ngoài và chung quanh ta. Trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, trái tim ta phải mang theo tình thương đó, và hãy an trú đêm ngày trong tình thương đó." Dạy xong, Phật rủ bọn trẻ cùng đem thả những con cua còn lại xuống ruộng, rồi người cùng các vị khất sĩ tiếp nối con đường đi khất thực. Các tường biết Phật rất chú tâm đến việc hướng dẫn trẻ em, nên chú bàn với chú La Hầu La tổ chức những buổi tập hợp thiếu nhi tại tu viện Kỳ Viên để các em có dịp được học hỏi với Phật. Với sự cộng tác của những người cư sĩ trẻ thường hay đến tu viện nghe pháp, nhất là với bốn người con của cư sĩ Tu Đạt Đa, các tường và La Hầu La thường quy tụ các em thiếu nhi trong vùng về chùa mỗi tháng một lần. Cư sĩ Tu Đạt Đa có bốn người con: Subaha chị, Subaha em, Sumana và Kala. Kala là con trai duy nhất của cư sĩ. Ban đầu Kala không có vẻ hăng hái lắm, nhưng vì mến Cát Tường nên cậu từ từ dấn thân vào việc tu học. Công chúa Vajiri, con quốc vương Basenadi cũng yểm trợ đắc lực cho việc giáo dục thiếu nhi này. Một buổi chiều rằm, công chúa rủ bọn trẻ đem hoa lên tận tịnh xá dân Phật. Mỗi em cầm trong tay những cành hoa hái được trong vườn nhà của mình. Có em đã hái được cả những cành hoa dại trên đường đến tu viện. Công chúa Vajiri ôm theo một bó sen đã hái được ngay trong hồ sen ở vườn thượng uyển. Khi lên tới tịnh xá, thì công chúa và bọn trẻ được biết Phật đã ra giảng đường, đã đến giờ người nói pháp thoại. Pháp thoại hôm nay được nói chung cho cả hai giới xuất gia và tại gia. Các em thiếu nhi rủ nhau cùng lên pháp đường. Thấy thiếu nhi tới, các thầy và các vị cư sĩ đều nhường lối cho các em đi. Phật đã ngồi trên pháp tòa. Tất cả các em thiếu nhi được công chúa Vajiri hướng dẫn đã lên dâng những bông hoa của mình hái được trên chiếc bàn nhỏ đặt trước mặt Phật, rồi cúi đầu xá Phật. Phật mỉm cười đáp lễ các em và bảo tất cả đi xuống tìm chỗ ngồi phía trước đại chúng. Buổi pháp thoại hôm đó thật là đặc biệt. Đợi các thiếu nhi ngồi xuống yên ổn, Phật mới đứng dậy. Người cầm lấy một bông sen đưa lên trước mặt đại chúng, không nói năng gì. Tất cả đại chúng đều im phăng phắc, không ai hiểu Phật muốn nói gì bằng cử chỉ ấy. Một lát sau, Phật đưa mắt quan sát đại chúng rồi mỉm cười. Người lên tiếng: "Tôi có con mắt của chánh pháp, kho tàng của cái thấy mầu nhiệm, và tôi đã trao lại cho Ca Diếp." Mọi người đổ dồn hai mắt về đại đức Ca Diếp. Nụ cười chưa tắt trên môi đại đức, mắt thầy vẫn nhìn lên Phật. Mọi người lại nhìn lên Phật. Phật đang nhìn bông hoa và mỉm cười. Các tường không hiểu gì hết và nghĩ rằng có nhiều người cũng ngẩn ngơ như chú. Chú biết điều quan trọng nhất trong lúc này là giữ chánh niệm, và chú bắt đầu theo dõi hơi thở theo phương pháp đã được học với Phật. Chú thấy bông hoa Phật cầm trên tay là một bông sen trắng đang lúc hé nở. Bàn tay Phật cầm đó sen trong một dáng điệu thật thanh tao và trang trọng. Ngón tay cái và ngón tay trỏ kẹp cuốn hoa vào giữa, và cuốn hoa nằm xuôi ép theo lòng bàn tay. Chính bàn tay Phật cũng đẹp như một bông hoa, và đó sen trắng phía trên tinh khiết và mầu nhiệm cũng có vẻ như là một bàn tay khác của người. Các tường cảm nhận được cái đẹp tinh khiết và trang trọng mà không cần suy tư tìm hiểu. Bất giác, chú cũng mỉm miệng cười. Bỗng Phật cất tiếng nói, tiếng của Ngài trong, ấm và sang sảng. Đại chúng, bông hoa này là một thực tại mầu nhiệm. Khi tôi cầm nó đưa lên trước đại chúng, tất cả chúng ta đều có cơ hội tiếp xúc với bông hoa. Cơ hội ấy là một cơ hội đồng đều. Tiếp xúc được với bông hoa, tức là tiếp xúc được với thực tại mầu nhiệm, tiếp xúc với sự sống. Ca Diếp đã mỉm cười trước tiên, vì Ca Diếp đã tiếp xúc được với bông hoa trước tiên. Trong đại chúng đây, có những vị không tiếp xúc được với bông hoa. Đó là vì trong tâm của quý vị còn có những chướng ngại. Có những vị đang đặt câu hỏi, vì cớ gì mà Sa Môn Cồ Đàm hôm nay đưa cành hoa lên? Vì tâm các vị ấy đang bận rộn về những ý tưởng, cho nên các vị ấy không tiếp xúc được với bông hoa. Đại chúng đắm chìm trong suy tư là một trong những nguyên do khiến ta không tiếp xúc được với thực tại. Trong trường hợp đang bị lo lắng, phiền muộn, giận hờn hay ghen ghét chế ngự, ta cũng mất cơ hội tiếp xúc với thực tại mầu nhiệm. Đại chúng, bông hoa trong tay tôi có thể chỉ thực sự có mặt đối với những ai biết an trú trong chánh niệm nơi giờ phút hiện tại. Nếu quý vị không trở về an trú trong giờ phút hiện tại thì bông hoa có mặt cũng như không. Có những người đi ngang qua rừng cây trầm hương mà không thấy được một cây trầm hương. Có những người đi qua sự sống mà không tiếp xúc được với sự sống. Đại chúng, sự sống chứa chất khổ đau, mà sự sống cũng đầy những mầu nhiệm. Quý vị phải tinh cần và tỉnh thức để tiếp xúc với những khổ đau và những mầu nhiệm ấy của sự sống. Nhưng tiếp xúc với khổ đau không có nghĩa là tự đánh mất mình trong khổ đau, và tiếp xúc với mầu nhiệm không có nghĩa là tự đánh mất mình trong mầu nhiệm. Tiếp xúc là để thực sự chứng nghiệm sự sống và quán chiếu sự sống. Nếu có chứng nghiệm và quán chiếu về sự sống, ta sẽ thấy được tự tính duyên khởi và vô thường của sự sống. Do đó, ta sẽ không đánh mất ta trong tham đắm, trong giận hờn và trong mê muội. Ta sẽ thường xuyên an trú trong tự do và giải thoát. Các tường rất sung sướng. Chú hiểu được lời Phật dạy, chú hài lòng lắm khi nhớ ra rằng chú đã mỉm cười khi tay Phật còn cầm bông hoa đưa lên. Đại đức Ca Diếp mỉm cười trước, vì đại đức là một đệ tử lớn của Phật, đứng về hàng thầy của chú. Chú làm sao tự so sánh mình với đại đức, cũng như với các vị cao đệ khác của Phật, như các thầy Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Thấp Bà Trí. Bởi vì năm nay chú chỉ mới 2.